không có sao, thật là không có sao, là không có cái xa xôi gì hết. Cho nên thường nói là chúng sanh với Phật cũng như đỡ bàn tay, ức lại thì nó là ức, mà lật lại nó nữa, chứ không có gì hết, không có sao. Mà không khéo thì chứ trước đời không thấy, nhưng trước đời chứ không ra nữa, mà khéo thì thấy lúc nào không dám mặt hết. Như vậy họ Phật không dám khi mình là phải. Thấy rõ ràng chắc chứ có con Phật không dám mặt lúc nào hết, mà không dám khi mình gì đó. Nhưng mà tại vì mình không thấy Phật, cho mình cứ lại Phật cầu chỉ cho mình hoài. Như vậy là mình tự thi chứ Phật không giống thi, phải không? Mình lại Phật để cầu Phật chỉ mình, đó là mình tự thi mình, chứ không phải Phật giống thi mình đâu. Cho nên tôi nói là ngày Bồ Tát thường mới sinh là mình ảnh đẹp nhất. Ai giới thi mình, tại vì mình không nhận ra cái đó thì mình tự thi mình, rồi mình lang thang chưa thiếu. Tích tâm là Phật cũng lại như thế, chính tâm là Phật cũng lại như vậy. Từ ngoài cái tâm này chọn không có ông Phật nào khác có thể được. Lìa ngoài cái tâm này tìm bồ đề niết bàn, không có lẽ phải, không có lẽ ấy. Tự tánh chân thật, chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Pháp tức là cái nghĩa của tâm đó, chỉ pháp là chỉ ra cái nghĩa của tâm cái gì. Tự tâm là bồ đề, tự tâm là niết bàn. Nếu nói ngoài tâm có Phật và bồ đề có thể được, đó là không có lẽ phải. Phật và bồ đề đều ở chỗ nào? Ví như có người lấy tay nắm bắt như không, được không? Nhưng người lấy tay trong hư không phải được không? Hư không chỉ có tên, cũng không có tướng mạo. Chấp hình tịch đó không được, nắm ra không được, mà buông đó cũng không được. Thì sao mình nắm được không? Mà buông thì không ra được không? Nói như vậy, nói là không có tướng mạo thì cần gì nắm, cần gì buông. Nắm không được mà buông được, ấy là nắm cũng nắm như không, không được. Thì từ cái ngoài cái tâm này mà tìm Phật chọn cũng không thể nào được. Phật là tự tâm tạo mà được. Nhân nơi cái gì lìa cái tâm này để tìm Phật ở bên ngoài, nhân đâu lìa tâm này để tìm Phật ở bên ngoài. Phật trước Phật sau chỉ nói cái tâm kia, tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Nói cái câu này là những bạn như cho chúng ta nhớ, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, đừng có tìm Phật ở đâu. Nhớ nó, ngoài tâm có Phật thì Phật ở chỗ nào? Nói ngoài tâm có Phật thì chỉ gì của Phật đó. Nhớ nó, ngoài tâm đã không Phật thì làm sao mà khởi thấy Phật? Như vậy đó là đắc đổ để mà cuồng hoặc lẫn nhau, không thể nào rõ được bốn tâm. Nếu nói ngoài tâm có Phật đó thì hỏi chứ khởi có gì để mà thấy Phật? Nếu nói ngoài tâm có Phật đó là liền gạt lẫn nhau để mà cuồng hoặc, không thể nào rõ được bốn tâm. Bị những cái vô tình khác, nó những cái vật vô tình khác nó biết thuộc, không có phần tự do. Nếu mà chúng ta nói ngoài tâm có Phật, ông Phật ở bên ngoài mình á, thì như vậy bị những cái vật vô tình nhiễu phục, mình không còn tự do nữa. Nhớ lại chẳng tin, tự cuồng, tự giới, tự vô ích. Phật không có lỗi lầm, chúng sanh tự điên đảo. Không có giác, không có biết, tự tâm là Phật. Nhớ biết tự tâm là Phật thì không nên ngoài tâm mà tìm Phật. Phật không có độ Phật, đem tâm mà tìm Phật, mà không có biết Phật thiệt, chỉ là ngoài tìm Phật ở bên ngoài đó, thì chọn là không có biết tự tâm là Phật, cũng không có được đem Phật mà lễ Phật, chẳng được đem tâm mà niệm Phật. Phật chẳng tụng kinh, Phật chẳng trừ giới, Phật chẳng phạm giới, Phật không có trừ phạm, cũng không có tạo nghiệp ác. Nếu muốn từ Phật, phải thấy cái tánh của mình, tánh tức là Phật. Nếu chẳng thấy tánh, niệm Phật, tụng kinh, trì trai, trì giới cũng là vô ích. Đây là Ngài nói quả thiết, nó là phải thấy về Phật của mình. Nó là Phật, đó mới là Phật thiệt. Phật tức là tâm. Nếu mà không thấy Phật của mình thì làm cái gì đối với cái chỗ mà đến giác ngộ cũng được, phải thành ra cái việc làm chuông thôi. Nếu làm vậy thì chỉ cái rõ đó ở đời sau để cái này để kia, chứ không thấy mặt thành Phật, cho nên gọi là vô ích. Vô ích đây nghĩa là không có đem tới thành Phật. Thì như vậy để thấy rằng chính tâm mình là Phật, nhưng mà phải hiểu tâm mình là Phật thì thế nào hết chứ. Chứ còn nhiều người bây giờ cũng hơi dễ vậy chứ, họ cái tâm chứ đâu phải là nói là cái tâm không biết tâm lại chỗ nào. Chứ nghe người ta đi chùa đi nghe kinh á, ôi sợ cái tâm mà không chịu chùa đi đây đi kia chứ, nó nghe cũng hơi thiệt. Nhưng mà hỏi tâm Phật ở chỗ nào học thì chừng đó cũng biết, không biết chỗ nào học, không biết cái gì là Phật. Chứ thực tình Phật là tự tâm, nhưng mà tâm đó là chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh á, cái tâm đó là Phật. Thì bao nhiêu cái vọng niệm tư duy nghĩ tưởng đều không rời tâm thể, phải không? Vì vậy cho nên nói là tất cả đều từ tâm mà ra. Thì như vậy chúng ta muốn trở về ở Phật của chúng ta thì bao nhiêu cái vọng niệm lặn xuống thì tức là Phật cái đó. Thì ngay đó mà thấy Phật, ngay đó mà tìm Phật, chứ đừng có đi xa. Và nếu đi xa thì tất nhiên chúng ta lầm. Nếu mà mình có Phật thì ở Phật đó là Phật của người ta chứ không Phật của mình. Phật của mình là không phải, không ở ngoài mình. Thì như vậy nếu ông Phật của mình tức là ông Phật tâm thể thanh tịnh, mà tâm thể thanh tịnh thì ông Phật đó ông có tụng kinh, ông có trì chú gì đó, phải không? Ông không có nghĩ nhớ, ông có trì sao gì đó. Vì tâm thể thanh tịnh thì nhiên nhiên thì có gì đó. Vì vậy cho nên nói Phật đó không có trì sao, không nghĩ nhớ, không gì hết. Rồi những cái câu này những người dốt nghe vậy cái được khóc đó. Nói là như vậy đó, Phật nói là Phật không có tụng kinh, không có trì giới rồi chưa, bây giờ mấy ông bắt đầu tụng kinh trì giới rồi, đó là tào lao. Đó là chúng ta hiểu lầm đi. Chứ còn Phật này là Phật tâm thanh tịnh, để tâm thanh tịnh thì đâu có trì sai, đâu có tụng kinh, đâu có nghĩ giới. Còn nếu mà cái thân ô uế của mình không trì sai, nghĩ giới thì cái bạn bị nghĩ giới thì sao? Nghe hiểu cho rõ cái ý đó cho khỏi lầm. Cho nên ở đây Ngài nói lại, niệm Phật á thì được nhân quả, tụng kinh á thì được thông minh. Được chứ không được, niệm Phật thì được nhân quả, tụng kinh thì được thông minh, trì giới thì được thông cả trời, bố thí thì được phước báo. Nhưng mà tiền Phật thì chọn không phải được. Nhưng cái đó là để tiền Phật thì chọn không phải được. Làm cái đó có lợi ích rõ ràng, nhưng mà nếu làm cái đó để tiền Phật thì thôi, chưa được đâu. Nếu tự mình không có minh liễu, phải tham cầu tri thức, hiện tri thức để rõ được cái cội gốc thân tử. Nếu không thấy tánh tức không gọi là hiện tri thức. Nếu không như đây, dù nói được 12 bộ kinh cũng chẳng khỏi cái thân tử luân hồi. Tam giới chịu khổ không có ngày ra khỏi. Chưa có tùy theo thiện tinh, tụng được 12 bộ kinh vẫn tệ không khỏi luân hồi. Người không thấy tấm tuyệt thiện tinh đã như thế, thời nay người thời nay giảng được 53 bổn kinh luận cho là Phật pháp, sẽ như vậy. Nếu không biết được tự tâm, tụng được bao nhiêu văn thơ chọn đều không có chỗ dùng. Nếu cốt yếu phải thấy Phật, nghiệp thẳng phải thấy tánh, tánh tức là Phật, Phật tức là người tự tại, là người vô tự vô tác. Nếu chẳng thấy tánh, chọn ngài mờ mịt ở bên ngoài mà truyền kiến Phật, xưa nay không thể đạt, tuy không một vật có thể được. Nếu cầu mà hội đó cũng phải, nếu cầu để được hội đó thì cần phải tham cứu nơi thiện tri thức, thiết yếu là phải khổ nhọc mà cầu, khiến cho tâm mình được hội giải cái việc lớn thâm tử, không được bỏ qua một đời tự giới là cũng vô ích. Dù có tâm bảo nhiều như núi, quyến thuộc đông như các con hàng, mở mắt ra thì thấy, nhắm mắt lại nào có thấy gì. Ngài chỉ cho chúng ta biết cái chỗ thiết yếu, nghĩa là nếu chúng ta không nhận ra được có Phật tánh hay là cái bản tánh của mình thì phải ráng tham cầu thiện tri thức. Nếu không nhận ra được bản tánh của mình mà có dạy người đang kinh luận dạy thì dạy dạy chứ cũng không thể nào thấu suốt được, cho nên cũng không ra khỏi luân hồi. Mà cái quan trọng nhất là phải thấy được bản tánh, nhận được bản tánh rồi thì cái đó mới là trên hết. Ngài nói rằng nếu mà mình chưa có giải quyết được vấn đề thân tử thì phải thiết tha đi cầu học, học để hiểu được đó, đừng để cho một đời trôi qua mà không biết rõ manh mối của thân tử. Nói rằng giả sử như các người giàu có của đó nhiều như núi, bà con đông như các sông hàng, nhưng mà lúc nhỏ đó thì còn thấy nó, nhắm mắt lại còn thấy nó không? Thì như là nó có chứ còn mở mắt chứ nhắm mắt lại nó không còn có nữa. Phải không? Thì như vậy nó có thiệt gì đâu mà mình hám. Cho nên biết tất cả khó thể như như mộng quyển lâm lâm, không có gì thiệt hết. Mà người đời sai mê trong những khó thể như ấy, nếu chẳng dốc tiền thầy bỏ ra một đời để qua chuông một đời, nếu mà không dốc sức để tìm thầy học đạo thì như vậy tức là bỏ để trôi xuống một đời vô ích. Nhưng mà Phật tánh tự có, nếu chẳng nhân nơi thầy thì chọn không thể nào minh liễu. Chẳng nhân nơi thầy mà ngộ đó, cái người chẳng nhân nơi thầy mà ngộ đó thì tâm muôn người ít có được ngộ. Nếu tự mình do cái duyên mà mình hội ngộ, do cái duyên hội việc mà được nhận được cái ý của Phật, cái ý của Thánh, tức là chẳng cần phải tham học nơi thiện tri thức. Đây tức là nghề thuộc về cái loại tâm như tư duy, tức là cái loại thắng học tâm như tư duy. Nếu chưa ngộ, chưa có ngộ giải thì phải siêng năng khổ nhập để mà tham học. Nhân là dạy mới được ngộ, nếu tự mình minh liễu không học cũng được, chẳng bằng với người mê không thể phân biệt được tánh đen mà giới nó là nói lên cái ý chỉ của Phật dạy. Đó là chưa bao Phật và nói giới pháp những cái loại như vậy, nói pháp như vua mà chọn là ma nó, tức không phải là Phật nó. Thầy là ma vương, đệ tử là ma dân, làm mê người mặc tình cái kẻ khác chỉ vui, không có thể nào bất giác rơi vào trong cái biển sanh tử. Chỉ phải như là chỉ do cái người không thấy tánh mà giới chung là Phật, chỉ do những người này họ không thấy được tánh mà là giới chung là Phật, thì những chúng sanh này ấy là cả đại tội nhân, giới người, giới dạt tất cả chúng sanh tiến vào trong cảnh giới ma. Thì như vậy quý vị thấy đây là ngài chỉ những cái lầm lỡ lớn của những người hướng dẫn. Nếu người đó không có tự rõ ràng, không có thấy được tánh thì tức là làm người mê rồi. Nếu đã là người mê không phân biệt được tánh đen, không phân biệt tánh đen làm rõ mà giận nó, tức là giới nó rằng đây là cái khóa lại Phật dạy nhân dân, đó là kê vai Phật quỷ bán pháp. Thì những cái người đó giàu cho họ nói pháp như vua đi nữa cũng là ma đó. Thế vì người nói thao thao bất tuyệt, phải không, nói như ngay như vua mà bất tuyệt thì nói đây không có tính những chỗ Phật dạy, mà nói toàn là những cái bên ngoài, nói theo cái lối khôn ngoan xảo trá cái thế gian đó. Thì như vậy nếu thầy là vua ma thì để tỷ là dân ma, như vậy đó chỉ là đi tới cái chỗ bị cái kẻ khác chỉ huy mình và bất giác thầy trò đều rơi trong cái điểm sanh tử. Vì vậy cho nên cái người mà không thấy tánh mà giới chung là Phật đó, thì đó những cái người ấy đều là những cái chúng sanh đại tội, giới nghề giới tất cả chúng sanh để dẫn ta trong cái cõi ma. Nếu chẳng thấy tánh nói được 12 bộ kinh đó, chọn là ma nói, nhà ma quyến thuộc của ma, không phải là nhà Phật và đệ tử của Phật. Đã chẳng điện đặc biệt trắng và đen thì nương vào đâu mà khỏi được thánh tỷ, không có rành rõ trắng đen hay là phải chẳng phải mà hỏi làm sao có phải thánh tỷ. Nếu người thấy tánh tức là Phật, chẳng thấy tánh tức là chúng sanh. Nếu lìa tánh chúng sanh, riêng có Phật tánh thì không thể được. Phật hiện nay ở chỗ nào? Tánh chúng sanh tức là tánh Phật vậy. Ngoài tánh không Phật, Phật tức là tánh. Từ ngoài cái tánh này không còn Phật có thể được. Ngoài Phật không có tánh, không tánh có thể được vậy. Thì như vậy Phật đây là chỉ cho Phật tánh, hay là tánh đó là chỉ cho Phật, là cũng chỉ cho Phật tánh của chính mình. Như vậy thấy tánh tức là thấy ông Phật của chính mình. Mà thấy tánh rồi thì mình nói kinh, nói là hợp với ý Phật. Bằng không thấy mà nói thì nói là thời nó đi xa, càng nói càng xa với ý Phật chứ không có hội ý Phật. Vì vậy cho nên ở đây tổ dạy chúng ta phải ráng nhận ra được bản tánh thì cái tu cái dạy nghề nó mới không lầm lẫn. Hỏi rằng nếu chẳng thấy tánh, niệm Phật, tụng kinh, bố thí, trì giới, tinh tấn, rộng là những điều phước lợi được thành Phật chăng? Đáp: chẳng được. Nếu mà không thấy tánh thì làm tất cả điều đó không được thành Phật. Lại hỏi: nhân sao chẳng được? Đáp rằng: có một ít pháp có thể được á, ấy là cái pháp hữu vi, là nhân quả, là thọ báo, là pháp luân hồi, chẳng khỏi sanh tử. Thì khi nào mà được thành Phật đạo? Nếu mà mình còn thấy có một ít pháp có thể được á, tức là còn nằm trong cái hữu vi, còn nằm trong nhân quả, rồi còn cái thọ báo, còn cái luân hồi, còn cái sanh tử vân vân, làm sao mà thành Phật đạo? Thì nói như vậy thì quý vị thấy như vậy mình tu không có được cái gì hết sao? Có được không? Bởi vì nếu mình thấy có một ít pháp có thể được, tức là ngay nơi đó mình đã thấy ngoài tâm có pháp, thì như vậy tức là có cái năng đắc và cái sở đắc, thì làm sao mà gọi là trở về được cái tâm thanh tịnh bản nhiên? Vì tâm thanh tịnh bản nhiên nó không còn có năng có sở, nó không còn có một cái gì ngoài nó. Mà nếu có một cái ngoài nó thì tất nhiên chưa trở về được cái tâm đó rồi. Mà trở về được cái tâm đó gọi là thành Phật đạo. Vì vậy cho nên nói còn có một chút pháp có thể được là không được thành Phật đạo. Thành Phật phải là thấy tánh. Nếu chẳng thấy tánh thì nhân quả vân vân. Thì nhân quả vân nó là cái pháp của ngoại đạo. Tức là nếu mình chẳng thấy tánh mà nói nhân quả vân vân, ấy là cái pháp của ngoại đạo. Nếu là Phật thì không tập theo cái pháp ngoại đạo. Phật là cái người không có nghiệp, không nhân quả, chỉ có một ít pháp có thể được, chọn là tỷ bán Phật. Thì nương vào đâu
được không? Đây thì Ngài chỉ cho rõ, nếu mà chúng ta không thấy tánh mà nó nhân nó quả vân vân thì đó cũng thuộc về ngoại đạo. Tại sao pháp nhân quả là pháp của Phật giáo mà nó thuộc ngoại đạo? Bởi vì nếu chúng ta không nhận ra được bản tánh của mình thì nó nhân nó quả là nó pháp bên ngoài. Mà pháp bên ngoài tất nhiên nó không phải chỉ thẳng với tâm tánh của mình. Mà đã không phải chỉ thẳng trong tâm tánh của mình thì tất nhiên chắc ngoài tâm có pháp. Ngoài tâm có pháp không phải ngoại đạo là cái gì? Vì vậy mà nó cho nên nói đó là ngoại đạo. Còn nói là nếu là Phật á, thì không tập cho pháp ngoại đạo. Phật là gì? Là người không còn có nghiệp. Mà không còn có nghiệp thì đâu còn bị tâm nhân quả, phải không? Nếu mà còn bị nhân quả chi phối thì tức là còn nghiệp. Mà Phật đã hết nghiệp rồi. Thì như vậy để chúng ta thấy Phật ở đây là chỉ cho pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh nếu còn nghiệp thì làm sao mà hiển lộ toàn vẹn? Mà nếu hiển lộ toàn vẹn thì đâu còn cái nghiệp gì. Cho nên nó vừa có một ít pháp có thể được, đó là chê bai Phật. Chọn là chê bai Phật thì làm sao mà được thành Phật? Chỉ có trụ trước một tăng, một năng, một giải, một kiến. Nếu mà còn thấy có chỗ được á, tức là còn tự trước nơi một tâm, một cái khả năng, một cái hiểu biết, một cái thấy. Phật chọn không chấp nhận bất cứ, tức là không cho. Phật không có tùy soạn tâm tánh nó vật vốn không, cũng chẳng có cấu tịnh các pháp không tu, không chính, không nhân, không quả. Đó. Tại sao mà Phật không có trì phạm? Bởi vì đứng về Phật thâm tịnh pháp không thì đâu có hình tướng mà giữ giới, mà phạm giới, mà có trì có phạm. Đó. Bởi vì đứng về cái là tâm tánh ấy thì nó là không có hình tướng, cho nên nói là vốn không. Mà đã không hình tướng là lấy gì có nhơ, có sạch. Mà đã là cái tâm tánh thanh tịnh sẵn có từ thuở nào đến giờ. Vì vậy cho nên nói tu, nói chứng, nói nhân, nói quả với cái tâm tánh ấy không thành. Bởi vì tu, chứng, nhân, quả đều ở trên cái hành động hữu duyên. Mà tâm tánh ấy xưa nay là thanh tịnh thì làm sao còn có cái hữu duyên đó mà nói có tu, có chứng, đúng không? Phật không trì giới, Phật không tu thiện, Phật không tạo ác, Phật không tinh tấn, Phật không giải đãi, Phật là cái người vô tác. Như vậy Phật là người vô tác, tức là chỉ cho Phật là cái tâm bất diệt, không lay động, thanh tịnh bản nguyên, không động, chính gọi là vô tác. Thì cái tâm ấy vẫn là thanh tịnh, cho nên không có tạo tác, không có làm thiện, không có lười biếng, không giải đãi gì hết. Chỉ có trụ trước tâm mà thấy Phật, tức là không có được, không cho. Đó. Nếu mà mình trụ trước, cái tâm mình trụ trước để thấy Phật thì cái điều đó Phật không hứa. Phật chẳng phải Phật, chớ có khởi cái hiểu Phật. Nếu không thấy cái nghĩa này, trong tất cả thời, tất cả chỗ đều là chẳng hiểu được bản tâm. Phật chẳng phải Phật. Tại sao Phật chẳng phải Phật? Nếu mà chúng ta nghĩ đây là Phật, kia không phải Phật, thì về với cái nghĩ đó thì còn phải Phật nữa hay không? Nên Phật ở đây không có cho mình giới niệm. Mà không giới niệm thì làm sao nói có Phật phải hay không phải? Nếu là nếu thanh tịnh đó là Phật rồi chứ không có nói phải Phật hay không phải Phật. Nếu mà mình vừa với cái niệm khởi nghĩ về Phật thì đó là đã trái với Phật rồi. Cho nên á, chế khởi hiểu Phật, với niệm nghĩ đây là Phật thì đó là đã trái với Phật rồi. nếu người nào không có biết nghĩa này thì trong tất cả thời, tất cả chỗ đều không rõ được bản tâm. Như vậy thì bản tâm là cái chỗ mà không cho mình giới niệm, vừa giới niệm hiểu thế này, hiểu thế kia thì đã mất bản tâm rồi. Mà mất bản tâm tức là mất Phật chứ gì. Vì vậy cho nên nói là Phật không phải Phật. Nếu chẳng thấy tánh thì trong tất cả thời nghĩ là nghĩ tạo cái tưởng vô tác, ấy là người đại tội, ấy là người xuyên rơi vào cái trong cái không vô ký, mờ mờ mịt mịt như cái người sai, chẳng biện rõ cái tốt xấu. Nếu nghĩ tu cái pháp vô tác thì trước phải thấy tánh duyên hậu mới giúp cái duyên lệ. Nếu chẳng thấy tánh mà được thành Phật đạo thì không có lẽ phải rồi. Ở đây ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ, nếu mà không thấy tánh tức là không thấy được bản tánh mình, ở trong tất cả thời nghĩ tạo ra cái tưởng vô tác. Cái tưởng vô tác tức là cái tưởng mà không có làm, không có giới động. Cũng như bao nhiêu người không thấy tánh mà nghĩ là mình giết hết, không còn cái gì hết, không mơ thì nghĩ như vậy đó là đại tội nhân á, ấy là người phi. Thì như vậy sẽ rơi trong cái không vô ký. Cho nên cái chỗ này mà lục tổ thường quở cái không vô ký, bởi vì không nhận ra mình có cái bản tánh thanh tịnh như vậy. Rồi giờ cứ bỏ hết tâm tưởng của mình thì biết như vậy sẽ thành cái gì? Chứ như thành không, chứ như cái gì nữa, phải không? Nghĩa là mình không nhận là mình có cái tâm thanh tịnh. Rồi giờ nó nghe nó tin nói là dứt hết vọng tưởng, rồi dần bỏ hết vọng tưởng, bỏ rồi không biết mình không cái gì. Đó, đó thì tức như mờ mờ mịt mịt không hiểu. Còn nếu mình nhận được cái bản tánh mình rồi thì hết vọng tưởng là bản tánh mình biết. Còn lại không nhận là bản tánh, thành ra khi đó cứ nghe là ta biết bỏ vọng tưởng, bắt trước bỏ, bỏ rồi rồi không biết nó thành cái gì. Đó, như vậy là người đại tội, đó là kẻ phi. Như vậy mờ mịt mịt như người sao, không có biện rõ cái nào tốt cái nào xấu. Cho nên cái chỗ đó mà tôi nói là nghĩa là chưa trước là mình chặt, mà còn nếu mà khéo thì cứng liền. Nên người không nhận ra được bản tánh mình thì cố tu mà tu lúc vẫn cứ thành cái gì. Như giờ tôi nói chính tôi là một nạn nhân, thể chưa cũng tập ngồi thiền. Ngồi thiền không bao giờ biết mình có bệnh, chỉ mơ ước để mình quan niệm quên rồi. Chỉ hết bệnh hay là lúc nó quên, nó không biết gì nữa, tiến động hay là cái gì cũng không nghe. Cho nên là cứ ngồi rồi, ta thấy cũng có khi nó yên yên mà đời báo tin nó là bệnh. Tại cứ chờ thế nào quên hết bên ngoài, chờ và không có. Rồi đang thôi chuyển, rồi thấy chán quá, tư về tới kết quả gì đó. Thì đó là tại vì mình chưa biết. Mình cứ nghĩ rằng là bệnh là khi đó mình quên hết tay, người ta nói cũng không nghe, mắt người ta bên trước mình cũng không thấy, nó bệnh. Còn nói tai còn nghe nó còn thấy thì lúc đó không phải bệnh. Cứ nghĩ như vậy thì bởi cái bệnh đó mà rốt cuộc là không thấy bệnh. Nên tôi là cảm thấy như không có bao giờ bệnh. Nhưng bây giờ thì mình biết là nó không phải vậy nữa. Nên không có động tức là bệnh, phải không? Những cái chuyện thế rất là đơn giản, mà khi không biết rồi thì mình lại đi tìm kiếm hoặc không ra. Rồi bây giờ cũng có một số người họ không nhận bản thân là gì hết, nghe ta dạy nó phải tụ tâm chỗ này, tụ tâm chỗ kia, rồi tụ tâm để cho nó nhưng cái tinh thần lại, rồi khi nhưng lại rồi cái nó phát ra cái tiếng gì lạ thì nó không biết, rồi tưởng là đắc đạo. Nó hay là khi tụ tâm lại như vậy rồi tụ yên biết rồi không biết như tới cái gì quả hốt. Đó là cái tại vì không nhận ra được bản tánh mà đi có những cái bệnh như vậy. Và nếu mà nhận ra bản tánh rồi thì nó yên rồi biết nó là cái gì rồi, có gì nó lo cả. Cho nên không sợ lạc trong cái tâm. Nếu mà nghĩ tư về cái pháp vô tác tức là vô vi đó, thì trước phải thấy cái bản tánh, rồi sau mới dứt duyên lệ. Cho nên ở đây thiền tâm chỉ chuyên thấy tánh mới khởi tu là vậy đó. Nhà trước thấy bản tánh thì sao dứt duyên lệ, tức là dứt cái vọng tâm. Nếu không thấy tánh mà để thành Phật thì không bao giờ có cái việc đó. Thì thành Phật tức là trở lại bản tánh của mình, mà không biết cái đó là sao trở lại. Thì như vậy cho nên cái thấy tánh là cái tối quan trọng đối với người tu thiền. có người bác không nhân quả, dĩ nhiên làm các cái nghiệp ác rồi dối nói rằng vốn là không, làm ác không có lỗi. Những người như thế đọa vào địa ngục vô gián hắc ác mà hàng không có ngày ra. Những người mà bác không nhân quả rồi mặc tình mà tạo ác đã, nó không có cái tội thiết gì hết. Những người như vậy đó là họ phải rơi vào địa ngục vô gián tối tăm, không biết ngày nào ra khỏi. Nếu là người trí không nên khởi có hiểu thấy biết như thế, hỏi rằng đã nói khi vi vận động trong tất cả thời đều là bổn tâm, như cái sắc thân vô thường tại sao mà chẳng thấy bổn tâm? Đáp rằng bổn tâm thường hiện tiền, ông tự chẳng thấy. Ở đây là như nói rằng trong tất cả những hành động của mình lúc nào cũng có bản tâm hiện tiền. Như vậy thì tại sao lúc mà mình chết cái thịt thân này giả mình không thấy nó? Thì giờ còn thân này thì cũng như nó đương với thân này, vậy giờ thân này giả thì tự nhiên không thấy nó chứ, tại sao không thấy? Thì ngày đó bổn tâm thường hiện tiền tại ông chẳng thấy, không thấy là tại ông tại thần chứ không phải nó không có. Hỏi rằng tâm đã hiện tại cớ sao mà chẳng thấy? Tâm đã hiện tại cớ sao chẳng thấy? Đó, ông tình có mộng chân, đó tình có họ. Hỏi rằng khi mà ông mộng đó, ông nằm mộng đó, thì cái bản thân của ông ấy, ấy là cái bản thân của ông chân. Khi ông nằm mộng có phải là cái bản thân của ông chân? Đó là bản thân. Sẽ hỏi ông nói năng thi vi vận động cùng với ông khác hay là chẳng khác? Đó chẳng khác. Khi bảo nếu đã chẳng khác, tức là cái thân này là cái pháp thân của ông, vốn là cái pháp thân của ông, tức cái pháp thân này là cái bổn tâm của ông. Cái tâm này từ vô thủy nhiều kiếp đến giờ cùng với hiện nay nó không có khác, chưa từng có sanh tử, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng tốt chẳng xấu, chẳng đến chẳng đi, cũng không phải giấy, cũng không tướng nam nữ, cũng không có tăng tộc già trẻ, không phàm không thánh, cũng không phật, cũng không chúng sanh, cũng không tu chính, cũng không nhân quả, cũng không dân lực, cũng không tướng mạo, ví như là hư không, nắm không được, buông không được, núi không vách đá không thể làm chướng ngại nó, ra vào qua lại trị tại thành không, thấy cả ngũ vực núi ngũ vững, qua cả cái không không tử, tất cả nghiệp câu thúc cái pháp thân này không được. Đây là cái tâm vi diệu khó thấy. Cái tâm này chẳng đồng với cái sắc tâm. Cái tâm này là cái người đều làm ở người đều muốn được thấy. Ở trong cái quang minh này, vận, cái là vận thủ động tức, tức là giới tai giở chân, như là cái số hàng xa, và hỏi đáp phải đều nói cũng không thể được, như là cái người gỗ, dường như là cái người gỗ vậy.
thải đều là tự mình thọ dụng. Nhân sao mà chẳng biết à. Thì như vậy cái đoạn này quý vị nghe một đoạn dài cũng hơi khó nhận. Cái phần trước là ngài dùng cái dụ để đáp lại câu hỏi. Câu hỏi người ta nói rằng, nói là tâm mình luôn luôn là hiện tiền, tại sao mà mình không thấy nó à. Thì ngài hỏi lại, ông có nằm mộng không cha? Thì cái người kia nói có, tôi có nằm mộng. Thì ngài hỏi rằng trong khi ông nằm mộng đó, cái thân mà hiện cái tâm mộng đó, cùng với cái thân mà thấm cho ông đó, nó có khác hay không? Khác không? Chúng ta nhớ cho có khác không? Nhớ lại cái thân cái tâm mộng của mình thấy, mình đi, mình nói chuyện, mình sống đó, với cái thân mà hiện mình ngủ đó, hai thân có khác không? Đâu có khác, phải không? À, cái thân của mình ở trong mộng và cái thân mình thức đây, nó đâu có khác. Như vậy, nếu mà nó không khác á, thì ngài nói, nếu đã không khác á, thì tức là cái, tức cái thân này là cái khác thân của ông rồi. Yeah. Thì như vậy ra cái ví dụ á, nghe ví dụ cũng cảm thấy nó tối nghĩa. Nó cũng còn tối nghĩa, cũng chưa rõ nữa. Vì ngài nói rằng, cái thân thiệt và cái thân mộng, thì ngoại hành động của thân mộng nó cũng không rời cái thân thiệt, phải không? Ngoại cái hành động của thân tâm mộng đó, nó không rời cái thân thiệt nè, nó không khác cái thân thiệt nè. Nhưng mà chỉ người ta kia gọi là mộng, cái này nó chuyện không. Thì như vậy cái thân tâm mộng là giữ cho cái gì? Cái thân thiệt giữ cái gì? Cái thân tâm mộng là giữ cho tất cả cái thi nghi động tác của vọng niệm nhé. Còn cái thân thiệt đó là ví dụ cho cái pháp thân nhé. Thì giờ với nghiệp mới có nghĩ làm thì tai chỉ động, nghĩ đi thì chân bước, phải không? Nghĩ làm thì tai chỉ động, nghĩ đi chân bước, nghĩ nói thì nguyện nói, thì nghĩ cái gì đó thì nó mới phát ra những cái tiếng tạng. Những tiếng tạng đó đều do cái vọng niệm nó điều khiển cái gì, phải không? Mà vọng niệm đó nó có rời cái thể tâm thanh tịnh bao giờ đó, cũng như là bao nhiêu cái tiếng tâm mộng do thân mình hoạt động đó, bao giờ rời cái thân thiệt bây giờ. Nghĩa là chỉ tiêu nó là thân ở tâm mộng, nhưng mà cũng không khác như cái thân tâm lúc mình sống được chút nào. Thì như vậy cái thân hiện tấm đây là dụ pháp thân, tức là cái tâm thanh tịnh, còn cái thân tâm mộng là dụ cho cái vọng tưởng. Thì như vậy, nếu có vọng tưởng, tức là có pháp thân, phải không? Cũng như có thân tâm mộng, tức là có thân thức, chứ gì? Phải không? Vì thân tâm mộng không rời cái thân thức mà có. Thì thân thức khi nó mê, nó ngủ, thì điểm nó mộng, thấy thân tâm mộng. Thì như vậy, hai thân đó nó không khác nhau. Thì cũng vậy, vọng tưởng và chân tâm đâu có khác nhau, có khác nhau. Nhưng mà chỉ là có động, còn có yên thôi, phải không? Khi mình ngủ còn yên thì không mình nằm yên, thì cái không có mộng nó hoạt động, thì cái đó nó động, thì cái này nằm yên, nó khác nhau đi trước đó. Thì chính vậy, nó làm nguyện giới lên là động, mà tâm thể là làm yên. Thì hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái vụ có giá trị. Chúng ta không hiểu thì đặt hồi ta thấy nó mờ mịt, không hiểu nói cái gì. Thì như vậy cái pháp thân là, cái gọi tâm chân như là hằng có, nhưng mà nó làm. Còn cái vọng niệm thì nó động, phải không? À, nhưng mà vọng niệm đâu có rời pháp thân, đâu có rời cái chân nhiên, tâm chân nhiên. Cũng như là cái thân hiện tại mình ngủ, mà cái thân tâm mộng hoạt động, phải không? Thân tâm mộng hoạt động, đâu có rời cái thân ngủ thì nằm yên này. À, đâu có cái thân ngủ nằm yên này. Thì như vậy để biết, nó là thân ngủ nằm yên, khi thân tâm mộng hoạt động, thân ngủ có hay không? Có không? Cái vẫn nằm từ tại đó, tại đó. Mà tại vì mình còn mộng mình không thấy thân ngủ, phải không? Ngay chừng khi mình thức dậy thì thân mộng hết thì thân ngủ nó thành thức rõ ràng. Là khi thân mộng hết thì thân ngủ nó hiện tiền. Thì cứ vậy, khi mà mộng hết thì tất nhiên lúc đó có thân hiện tiền. Còn khi mà đương sống với cái thân thân mộng thì rơi cái thân ngủ. Chứ nếu nó không khác nhau mà mình vậy không thấy nó. Tự nhiên như vậy hả? Khi thân mộng mình hoạt động thân mộng đó, mình thấy thân mình ngủ không? có ai thấy không? Nhưng không bao giờ thấy. Nhưng mà thấy chừng dưng mình hết mộng thì tự nhiên thân ngủ nó hiện sờ sờ đó, không có đâu hết. Nhưng trong khi mình hoạt động trong mộng, thân chạy đi chạy đầu này đầu kia đó để, nhưng cũng không có khác cái thân ngủ chút nào. Mà khi đó thì nó mê man, nó thấy này thấy kia chứ mà cũng không rời được thân ngủ, nằm sẵn ở trên giường. Thì như vậy thì nghe tâm khi thanh mạo nó đâu có vắng mặt cái thân ngủ, thì cũng như chúng ta tâm khi mà vọng niệm dấy lên đâu có vắng mặt cái tâm chân như, phải không? Nếu vắng mặt cái tâm chân như thì cái thân mạo không có, cái vọng niệm không có, cũng như vắng mặt cái thân ngủ thì cái mạo không còn, phải không? Cái dữ này nó hay mà nghe nó hơi tối, mới nghe thì thấy khó hiểu. Thì như vậy, biết như vậy rồi thì chính cái mà thường hằng không đổi thay, không sanh diệt nơi mình đó, cái đó gọi là pháp thân. Mà cái pháp thân này từ vô thủy nhiều kiếp đến giờ cũng như hiện nay nó không có khác. Cái hồi đó giờ nó dạy thì bây giờ nó cũng vậy thôi, không thay không đổi gì hết đó. Vì vậy cho nên nói không sanh không diệt, không tăng không giảm, không tối không tịnh, không hảo không ố vân vân, nhớ lúc nào mà nói một mặt không 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 hết đó, tức là để chỉ cho y phải không? Y không phải những cái thứ này. Như vậy thì hiểu ngay đọc kinh Phật, thấy lúc nào mà thấy một mệt một tràn mà chứ nó không phải, không phải, không phải hết thì tức là chỉ cho cái đó, cái mà nó dây dần về tiếng rồi. Thì như vậy hiểu rõ cái đó rồi thì tất nhiên cái đoạn sau mình hiểu được liền chứ gì. Vì vậy cho nên cái thân đó nó không có bị nghiệt câu thuốc đó. Thì cái pháp thân đó là cái khó thấy, nó là vi diệu khó thấy. Nó là cùng với cái tâm này, cái tâm này không đồng với cái sắc tâm. Nhớ cái tâm này chỉ cho cái tâm chân như đó, hay là cái pháp thân đó, nó không đồng với cái sắc tâm. Cái sắc tâm là cái tâm nào? Tức là tâm mà nó góp bóng dáng cái thói tâm đó, góp bóng dáng thói tâm, cái tâm nó gọi là sắc tâm. Nó vì nó góp bóng dáng cái thói tâm, cho nên thói tâm là sắc. Mà nó nhìn theo bóng dáng thói tâm cho nên gọi là sắc tâm. Cái tâm này là cái người mà đều muốn được thấy nó. Như vậy thì ở tâm cái quang minh này, tâm quang minh này tức là tâm cái tâm mà chân như lặng lẽ đó, nó mới dấy lên tao đạo nè, tâm đi nè, thì bao nhiêu cái việc như hàng xa, nhưng mà nào là hỏi nào đó, nhưng mà hỏi đều nói không được. Thì con chỗ đó thấy cái chỗ đó thì nói không được, tôi nói giận dữ như hàng xa mà hỏi nói không được, muốn diễn tả nó diễn tả không được. Cho nên nói là khi mà muốn hỏi tới nó nói không được, giống như là cái người gỗ hỏi nói không được thì thôi chịu rồi lắc đầu rồi. Cứ rằng ấm ức cho là chịu chứ nó không ra lời, dí như cái người rõ vậy đó. Mà cái đó chỉ là mình thọ dụng chứ còn không có nên cái gì mà biết được nó hết. Cho nên nói gì nói là các tổ nó qua nó lại nó đăng tay mà lấy cuộc viên trí cái đó ra thật là chi được hết. Nhưng mà mỗi người khó thì nhận ra biết cái đó, thấy cái đó. Phật nói tất cả chúng sanh phải đều là người mê, nên đây mà tạo nghiệp đọa trong cái không sanh tử, muốn ra khỏi cái chỗ chuyền đó chỉ là chẳng thấy tánh, muốn ra trở lại vào chỉ vì không thấy tánh. Chúng ta nếu không mê thì nên đâu mà hỏi đến việc tâm ấy. Không có một người được hội tự do, tức là tự ở nhà mình lạnh tay động chân nhân đâu mà chẳng biết, tức là chính ở nhà mình ở trong nhà đó ngó tay chưa chặt hoa chân, tại sao mình không biết nó? Cho nên biết hắn nghe nói không có lầm, người mê tự không có hiểu rõ, cho nên biết cái này là khó mà rõ được. Vì Phật là một người hay hội được cái pháp này, còn ngoài ra người trời và chúng sanh phải đều không có hiểu rõ được. Nếu người trí huệ minh liễu được cái tâm này thì mới gọi là pháp tánh, cũng gọi là giải thoát. Sanh tử không câu thúc, tất cả pháp xong câu thúc được y hay là câu thúc y không được, ấy gọi là đại tự tại vô như lai. Cái đó gọi là đại tự tại vô như lai, cũng gọi là đức phi người, cũng gọi là thánh thể, cũng gọi là trường trường sanh bất tử, cũng gọi là đại tiên. Cái tên tuy chẳng đồng mà thể tức là một, thánh hơn bao nhiêu cách phân biệt đều không lìa tử thân. Tâm lượng rộng lớn, ứng dụng không cùng, ứng nơi mắt thì thấy sắc, ứng nơi tai thì nghe tiếng, ứng nơi mũi thì ngửi mùi, ứng nơi lưỡi thì nếm vị, cho đến khi vi vận động đều là tử thân. Thì như vậy tất cả cái hành động nào cũng là tự sống mình, có rời tấm đó, nhưng mà chỉ không nhận được nó thì thôi, rồi rồi thấy mình không có. Vì vậy cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta ai nấy cũng phải học đạo, là học cái đó đó, là tìm cho ra cái đó rồi học đạo, hay là hồi xưa lại là tham thiền, cũng là tìm cái đó, tham vấn đầu này tham vấn đầu kia để cho thấy được cái đó, chứ không có cái gì khác hơn nữa hết. Như vậy cho nên chúng ta phải khéo léo mà nhận ra cái đó, nhận ra được cái đó rồi thì hết sợ sanh tử nữa, nhận ra được cái đó rồi thì mới tin là mình tu thành Phật, chứ không nhận được cái đó thì tu không tin thành Phật. Bởi vì xa quá không biết thành Phật ra làm sao, tội dòng nhận ra được cái đó rồi thì biết ngay ngay đời này mình có ông Phật ngồi trước đó, chỉ có một cái điều là mình đưa nó lơ ổng thôi, phải không? Chứ nếu là mình không còn hái lơ thì nó trong hỏng rộng thì mình sẽ lập hỏng cái xa lạ. Như vậy để thấy nghĩa là cái chiến thắng là cái quan trọng.